Thứ sáu tuần một thường niên.
Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hebri, chương 4.
Vậy chúng ta phải sợ rằng, trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của người vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị coi đã mất cơ hội. Quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo tin mừng như những người kia, nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng. Còn chúng ta là những người tin, chúng ta đang vào chốn yên nghỉ đó như lời Thiên Chúa đã phán, nên ta mới thịnh nộ thề rằng chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Công việc của Thiên Chúa đã hoàn thành từ tạo thiên lập địa, như có chỗ Thiên Chúa phán về ngày thứ bảy rằng: khi đã làm xong mọi công việc thì ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ. Trong đoạn thánh vịnh nói trên lại cũng có lời chép rằng chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Vậy chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ này, kẻo có ai cũng theo gương bất tuân đó mà sa ngã.
Đức Giêsu chữa người bại liệt. Marco chương 2 từ câu 1 đến câu 12.
Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có 4 người khiêng, nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: này con đã được tha tội rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế. Người mới bảo họ: sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong 2 điều, một là bảo người bại liệt: con đã được tha tội rồi. 2 là bảo: đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi. Điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt: ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: chúng ta chưa thấy vậy bao giờ.
Thank you.
bối cảnh của bài tin mừng là căn nhà của ông Simon ở Capernaum. Đức Giê-xu đang được hết sức ái mộ bởi đám đông dân chúng. Biết Ngài trở về, họ tụ tập lại đông đến nỗi cửa cũng chẳng còn lối vào. Chính vì thế, khi bốn người bạn khiêng anh bất toại tới, họ không biết làm sao mà vào được trong nhà để gặp Đức Giê-xu. Dù sao cũng có một tình cảm nào đó giữa năm người này. Rất có thể họ là một nhóm bạn quen biết nhau và muốn giúp nhau. Cả năm người đều tin rằng đến với Đức Giê-xu là có hy vọng khỏi bệnh. Họ đã hẹn nhau vào một ngày nhất định để lên đường. Tình bạn được biểu lộ qua việc vất vả khi người bất toại. Khi không vào nhà được, chắc cả năm người đều bối rối. Về ư, hay chờ đợi, hay cứ liều gạt đám đông mà vào, hay còn một giải pháp nào khác tốt hơn? Thời nay, chúng ta khó hiểu được chuyện dỡ mái nhà mà vào, nhưng mái nhà của người Palestine thời ấy cũng khá đơn sơ. Chỉ gồm những thanh xà đặt trên các tường đá, rồi lợp tranh lên trên. Nhóm năm người đã chọn giải pháp này sau khi đã bàn bạc và nhất trí. Kể đến là chuyện phân công, phải leo lên giữa mái bằng thang và làm một lỗ hổng, phải kéo anh bất toại với chõng lên và hạ xuống ngay tại chỗ Đức Giê-xu ngồi. Tất cả công việc này cần nhiều sức mạnh và sự khéo léo, nhất là cần lòng tin và tình bạn. Đức Giê-xu đã hết sức kinh ngạc trước lòng tin này. Lòng tin mạnh mẽ không lùi bước trước khó khăn cản trở. Lòng tin đầy sáng tạo, dám tìm ra những con đường mới mẻ và khác thường. Lòng tin mang tính tập thể, vì là niềm tin của cả nhóm năm người. Lòng tin đòi vất vả, đổ mồ hôi, chứ không chỉ ở trong tâm trí. Lòng tin táo bạo, vì dỡ mái nhà có thể bị Đức Giê-xu coi là khiếm nhã. Đức Giê-xu đã thấy được lòng tin này và Ngài đã chữa lành. Con đường trở về nhà của năm người thật là vui và nhẹ nhàng. Người ta có thể đi ngang hàng với nhau, chứ không phải khiêng nhau nữa. Nhìn nhóm người trên, tôi tự đặt cho mình vài câu hỏi. Khi tôi bất toại, có người bạn nào giúp tôi không? Tôi có khiêm nhường để cho người khác giúp tôi không? Tôi có sẵn sàng để người khác đưa tôi đến với Giê-xu không? tôi có chấp nhận vất vả để giúp một người bạn đang gặp khó khăn không? Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín. Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin cho con đức tin sáng suốt, để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, thấy được đấng vô hình nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối con đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm sâu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người.